Với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Với quan đương ở Dallas Huy Cường tại Houston và từ Gia Na Đại với anh Dương Phục và tiến sĩ Lê Duy Cấn. Trước hết xin chào anh Dương Phục ạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào anh Huy Cường, anh Quang Hưng từ Đài Phát thanh Houston và Đài Phát thanh Dallas. Chúng tôi là Dương Phục, đường tường trình từ Ottawa, thủ đô của Canada, và mà trên đường dây kia thì có tiến sĩ Lê Duy Cấn. Tiến sĩ Lê Duy Cấn là người đã thường xuyên lên tiếng, đã tường trình rất là nhiều lần trong chương trình này, trong nhiều lần trước, và bây giờ thì chúng tôi đều ở Ottawa. Thế nhưng mà anh Lê Duy Cấn và chúng tôi thì ở hai địa điểm khác nhau và đương cùng nói chuyện trên làn sóng chung với quý khán giả khắp nơi. Xin chào anh Lê Duy Cấn ạ.
Dạ, xin chào anh Dương Phục, chào anh Duy Cường, anh Quang Hưng và xin chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, xin được kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, anh Dương Phục, anh Huy Cường cùng với là quý khán giả. Hai anh ở trong một cái thành phố nhưng mà cuối cùng khi mà phát thanh lại là phát thanh ở hai nơi. Anh Dương Phục, anh đi trốn mùa thu ở bên Texas hay sao đó mà qua bên đó để mà ảnh hưởng được cái mùa thu. Bên đó anh Dương Phục, mùa thu có đẹp không thưa anh? Bây giờ đẹp chưa ạ?
Bây giờ thì phải để cho anh Lê Duy Cấn là người địa phương nói thời tiết mới là đúng chỉ số. Chúng tôi cũng là người ở xa tới nhưng mà một chút thoáng qua thì tưởng rằng lạnh. Thế nhưng mà không, chúng tôi đang đứng nói chuyện ở ngoài trời đây, ở vườn sau của người... anh tên là anh Dương Hùng đã cư ngụ ở đây từ năm trước 75 cho đến bây giờ, thì chúng tôi đến thăm và đứng nói chuyện ở ngoài trời ngoài sân thì chỉ không cần phải mặc áo lạnh luôn nữa, thế mới lạ chứ lại cứ tưởng lạnh lắm. Thì không biết là thời tiết nói chung ở tại thành phố Ottawa này trong cái mùa này như thế nào, có phải hôm nào cũng được như thế này không thưa anh Lê Duy Cấn ạ?
Thưa anh Dương Phục, anh Quang Hưng, anh Huy Cường, quý vị khán giả, anh chị Dương Phục sang đây đúng vào một lúc, và bên này nó có một cái nó gọi là mùa hè da đỏ, tức là Indian Summer. Thường ra thì bên Canada đó, cái mùa thu nó bắt đầu chớm lạnh vào khoảng đầu tháng 10, nó cứ lạnh dần, thế mà tới cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 thì có một vài ngày nóng hẳn lên, ấm hẳn lên. Thì đó là cái ở đây người ta gọi là Indian Summer. Và hôm nay ấy, tôi nghĩ là đúng là cái gần như cái ngày chót của Indian Summer rồi. Nhưng ngày hôm qua thì rất là đẹp, hôm qua còn nắng đẹp lắm, nhưng mà từ giờ trở đi tôi nghĩ là mỗi ngày nó một lạnh, và lạnh cho qua đến mùa đông luôn, cho đến cuối tháng 2 đầu tháng 3.
À, lạ quá nhỉ. Thế anh Quang Hưng với anh Huy Cường thấy ở bên này là không gọi là Indian Summer, mùa hè của người da đỏ, tại sao lại đặt cái tên như vậy? Nhưng mà nó là được một vài ngày nắng ấm trước khi nó đổi hẳn sang cái mùa lạnh.
Nhưng mà dạ vâng,
có cái tên là
dạ, nhưng mà tiến sĩ Lê Duy Cấn là chúng tôi tưởng là mọi da đỏ thì ở bên Mỹ nó có nhiều hơn là bên Canada chứ phải không ạ? Chứ cái đất lạnh như vậy thì người hồi xưa là người Indian họ cũng sinh sống nhiều vậy cả.
À không, ở đây là mấy người thổ dân đấy. Thổ dân đó, người Indian ở bên này cũng nhiều lắm, bên này cũng nhiều lắm. Trong kỳ bầu cử vừa rồi đó, cũng có một bà người gốc người da đỏ được bầu vào quốc hội và được cử làm bộ trưởng bộ tư pháp. Chút xíu mình sẽ nói chuyện ngày sau, nhưng mà ở bên này vào như tôi nói hồi nãy, Indian Summer tức là mấy cái ngày nó nóng hẳn lên, trong khi mùa thu nó mỗi ngày một lạnh. Sở dĩ có cái chuyện đó là vì năm nào nó cũng có một cái luồng gió từ phía Tây ở về miền Đông Canada. Cái gió đó là cái gió nóng từ bên Thái Bình Dương thổi qua, và đi qua cái thẳng núi Rocky rồi mới về bên miền Đông. Thì nó làm cái nhiệt độ bên này nóng hẳn lên. Mà chỉ được vài ngày thôi. Thì sau đó thì như tôi nói hồi nãy thì nó cứ lạnh dần. Cho đến đầu tháng 12, giữa tháng 12 thì bắt đầu có tuyết. Và nó sẽ lạnh cho đến cuối tháng 2, đầu tháng 3.
À vâng ạ. Thưa anh Lê Duy Cấn, bây giờ chuyển qua xin tin tức những cái chuyện cộng đồng thì không biết là có những cái tin tức cộng đồng gì mới trong cái sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Ottawa không? Thế nhưng mà chúng tôi nghe nói là cuối tuần này có cái tổ chức voi là chắc quý thính giả không biết là tổ chức do luật sư Trịnh Hội đã từng vận động cho người tị nạn sang Canada, và Trịnh Hội thì cũng đã từng sang bên này với cái sự giúp đỡ tiếp tay của anh Lê Duy Cấn ra để mà tường trình cũng như dự những cái buổi điều trần ở tại Quốc hội. Thì hình như là cuối tuần này là có cái sinh hoạt của tổ chức Voi, phải không anh Cấn ạ?
Vâng, ngày mai đó,
à,
xin lỗi, đây là ngày thứ bảy đó, đúng mai thứ bảy. Thì có
một ngày mai đấy.
Vâng. Thì tôi hy vọng là anh chị Dương Tùng sẽ tham dự được. Tôi mới lên đàm
dạ, vâng.
Và đã giữ vé cho anh chị ngày mai.
Vâng.
Sẽ có cái dịp để giới thiệu anh chị với lại các anh chị em khác ở Ottawa.
À vâng, cảm ơn anh.
Nói,
à,
như... Trước đây tôi cũng có làm việc với chị Hội từ năm 2005 trong cái chương trình vận động chính phủ Canada đón để cho cộng đồng mình đón tiếp người tị nạn còn kẹt lại bên Cửa Tân bên Thái Lan trên 20 năm. Cái chương trình đến bây giờ kể như là cũng hoàn tất rồi. Và anh chị Hội
dạ.
Cũng có những cái chương trình giúp người tị nạn các nơi khác để cho tiếp tục gây quỹ.
Vâng. À, anh Huy Cường với anh Quang Hưng cũng như thưa quý khán giả có biết không là những cái vấn đề người tị nạn vì kẹt ở bên Phi Luật Tân, nhất là Thái Lan, đã đóng cửa trại tị nạn lâu rồi, thế nhưng mà có một số người kẹt rất là đâu. Thế nhưng mà với cái sự vận động rất là tích cực của anh luật sư Trịnh Hội thì cuối cùng cũng đã đưa sang Canada, và phải nói là sứ Canada là cái đứa mà sứ mà cởi rất là cởi mở đối với người tị nạn. À, vì thế cho nên nhưng một số người tị nạn ở Thái Lan đã được đi định cư ở Vancouver, mà ở Vancouver đó lại có một vị thượng tọa Thích Nguyên Thảo rất là hết lòng với người tị nạn đã từng giúp đỡ. Mà trước đây chúng tôi đã nghe nói là thầy Thích Nguyên Thảo đã từng bán luôn cả cái chùa để mà đem cúng dường giúp đỡ cho những người bị cái nạn mà bão tsunami. Và vì thế cho nên ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ bây giờ đối với người tị nạn mới vừa từ Thái Lan do sự can thiệp của anh Lê Duy Cấn cũng như là luật sư Trịnh Hội. Thì cái chi tiết chúng tôi chỉ biết đến thế thôi, nhưng mà nó sự thật nó như thế nào, có bao nhiêu người tới và sự giúp đỡ bây giờ thì tiến tới đâu rồi, như thế nào, họ có định cư ổn định chưa, thưa anh Lê Duy Cấn ạ?
Thưa đó thì người tị nạn ở Thái Lan á, thì lúc về sau này tổ chức Voice có lập những cái nhóm bảo trợ ở các nơi, trong đó thì có nhóm bảo trợ ở trên Toronto, anh Đỗ Kỳ Anh cũng làm rất là đắc lực trong chỗ đó, và cũng có những nhóm tị nạn bảo trợ người tị nạn ở bên Calgary, ở Edmonton, nhất là ở Vancouver. Thì Vancouver thì thầy Nguyên Thảo đóng cái vai trò quan trọng nhất, tức là không những là chùa Hoa Nghiêm của thầy là bảo trợ, thầy còn xây những cái căn phòng tạm thời ở chùa Hoa Nghiêm để cho đồng bào tạm trú khi mới bước chân tới Canada. Hồi tháng 11 năm vừa rồi, ông Jason Kenney lúc đó là Bộ trưởng Bộ Bộ Di trú và sau này trong Bộ Quốc phòng mới tới tận chùa Hoa Nghiêm để thăm viếng đồng bào tị nạn. Tôi nghĩ là bây giờ nó sẽ gì khoảng là 110 người đã sang rồi, và đã tôi nghĩ là tương đối thì cũng đã an cư lạc nghiệp ở các nơi nhờ cái sự giúp đỡ của các nhóm bảo trợ ở thành phố vừa rồi. Ottawa này có một người đến thôi, có một anh độc thân đến đây, thì trong một thời gian ngắn thì anh cũng đã có công ăn việc làm, thì tôi cũng có được việc gặp anh mấy lần. Hy vọng là nếu mà anh chị tiếp tục ở đây có thời giờ thì tôi sẽ tìm cách để anh chị có cái dịp gặp gỡ các anh chị tị nạn mấy sang.
Vâng,
trở lại với anh Huy Cường, anh Quang Hưng ạ.
Vâng, tiến sĩ Lê Duy Cấn, là trong suốt cái thời gian gần đây đó thì những người tị nạn Việt Nam đã được đối xử rất là tử tế đối với lại chính quyền của Canada. Nhưng mà chính quyền Canada trước đây á, là do vị thủ tướng trước đây tương đối bảo thủ. Nhưng mà bây giờ đó là vị thủ tướng mới còn trẻ là ông Justin thì tương đối có cái thuộc về giới được xem là cởi mở hơn. Thì tiến sĩ Lưu Duy Cấn có thể suy đoán là chính phủ của Canada chắc là sẽ rất là dễ dàng đối với lại những người di dân Việt Nam nói riêng và di dân khắp nơi trên thế giới nói chung, thưa tiến sĩ Lê Duy Cánh.
Dạ vâng, thưa anh, ông thủ tướng mới là ông Justin Trudeau. Ông này đây là con trai của ông Pierre Trudeau, cố thủ tướng, ông làm từ hồi thập niên 70 qua đến thập niên 80. Ông đã qua đời cách đây cũng mười mấy năm rồi. Thì chính phủ của ông Justin Trudeau mới nhậm chức hôm thứ Tư vừa rồi. Thì một trong những cái chuyện mà họ muốn thực hiện ngay đó, là họ sẽ mang vào Canada 25.000 người Syria, tị nạn Syria trước cuối năm nay. Đó là cái lời hứa của ông khi ông Justin Trudeau ra tranh cử. Thì khi mà lên nhậm chức là ông chính phủ của ông Trudeau đã bắt tay vào làm việc ngay để mang 25.000 người tị nạn Syria vào Canada trước cuối năm nay. Đây là một công việc rất là mất nhiều thời gian để mà tổ chức. Cái vấn đề người sang bên miền Trung Đông để phỏng vấn cũng là một chuyện rồi. Còn cái vấn đề khác là họ cũng có lo cái vấn đề ăn ở bên Canada, bởi vì mang 25.000 người sang kiếm chỗ ăn chỗ ở đó là cho tất cả mọi người, đó không phải là một chuyện nhỏ. Và cái chuyện này hiện giờ thì cũng làm cho chính phủ Canada họ rất là bận rộn. Ngay sau khi chính phủ ông Trudeau muốn tuyên bố nhậm chức thì ngày hôm sau họ bắt tay họ làm việc chuyện này. Thì tôi nghĩ là với cái sự cởi mở như vậy thì nếu mà trong thời gian về sau này, nếu mà mình còn những trường hợp của đồng bào tị nạn kẹt lại bên Đông Nam Á, giống như trường hợp của đồng bào bên kẹt lại bên Thượng Tân và Thái Lan, thì tôi nghĩ là chắc là họ sẽ giúp mình.
Vâng, thưa với anh Lê Duy Cấn, cái lý do nào mà chính phủ Canada rất là rộng rãi với lại những người di dân như vậy? Có phải là tại vì đất rộng dân thưa không, hay là vì họ cần những người sang để làm các công việc lao động tay chân thôi anh?
Thật ra đây thì cũng không hẳn là vấn đề đất rộng người thưa hay là cần những người lao động tay làm việc đó. Nhưng mà họ có cái truyền thống là bao dung với người tị nạn. Trước đây thì hồi năm 1956, khi có cái cuộc cách mạng ở bên Hung Gia Lợi, như các anh còn nhớ đó, thì họ cũng đã mang khoảng 50.000 người Hung Gia Lợi sang đây. Rồi sau đó năm 1968, khi có cái cuộc cách mạng bên Tập Khắc, họ cũng đã mở cửa đón người Tập Khắc. Rồi có 5.000 người Ấn Độ, bất đồng Ấn Độ nhưng mà ở Uganda. Trước đây đó thì ông hồi đó Tổng thống Idi Amin cũng trục xuất, họ cũng mang sang Canada. Rồi sau đó thì đến lượt đồng bào tị nạn của mình. Và vào cuối thập niên 70, 80 như các anh đã biết thì có cái chương trình tư nhân bảo trợ rất là rầm rộ đến Canada. Thì trong đó có cái chương trình Operation Lifeline của giáo sư Howard Edelman ở Toronto, và cái chương trình 4.000 của bà Tô trưởng của Ottawa Marion Duard hồi đó. Đó là chỉ là mấy cái chương trình mà gọi là nổi nhất cho cái hồi đó. Nhưng mà sau cùng đó thì có trên 8.000 nhóm tư nhân bảo trợ được thành lập khoảng năm 1979, 1980, để mang khoảng 25.000 người tị nạn Canada và tị nạn Việt Nam vào Canada. Trên cái tổng số 64.000 người hồi đó được chính phủ Canada nhận vào thế này.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi điện thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lưu Duy Cấn từ Ottawa, và cá nhân chúng tôi Dương Phục cũng đương ở Ottawa, và chúng tôi sẽ có dịp ngày hôm nay để mà gặp tiến sĩ Lưu Duy Cấn, và cũng sẽ được tiến sĩ Lưu Duy Cấn dẫn đi thăm một vài nơi trong thành phố để mà biết đây biết đó. cái nói về chuyện ông tân thủ tướng đó, thưa anh Tấn ạ, thì báo chí cũng có nói nhiều về ông ấy như là một nhân vật không những tuổi trẻ, mới 43 tuổi mà cái tính nét rất là trẻ trung. Ông ấy đã có những cái tấm hình ông cởi trần, rồi ông đã từng đi đấu võ, rồi hình ông đi nhảy đầm. Ông có vẻ rất là tự nhiên, thản nhiên, và tính nét rất là gọi để chia sẻ với giới trẻ, và đặc biệt đối với cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi cũng thấy cái tấm hình ông ấy đến không biết ở đâu á, nhưng mà có quàng cái lá cờ Việt Nam ở trên vai. Thế thì thưa anh Lê Duy Cấn, liệu rằng là cái sự vận động mai sau này đó của cộng đồng người Việt ở Canada đối với chính phủ mới này thì có được tiếp tục, được có những cái sự cởi mở giống như là thời kỳ cũ từ nhiều năm trước đây hay là không ạ? Có cái sự thân mật mà có cái sự liên kết, và mình có dễ lobby cho những cái chuyện vận động cho tự do dân chủ ở Việt Nam hay không, thưa anh Lê Duy Cấn?
Thưa anh Dương Phục, anh nhận xét rất là đúng về ông Justin Trudeau đó. Ông mặc dù tuổi trẻ nhưng mà tài cao và rất là cởi mở. Tôi mình nhớ một câu ông ấy nói trong cái buổi ăn mừng cái kết quả bầu cử tối hôm 19 tháng 10. Ông ấy nói một câu mà tôi nghĩ là cũng rất là thâm thúy. Ông ấy nói là chúng tôi không coi người trong đảng bảo thủ là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi coi họ là hàng xóm của chúng tôi. Thì đó, tôi thấy cái tinh thần chủ của họ nó đạt tới cái mức độ là cái khi mà tranh cử với nhau thì họ rất là gắt gao. Thế nhưng mà khi mà bầu cử xong rồi thì họ chấp nhận cái kết quả bầu cử, và họ không coi nhau như là quân thù nữa. Thì tôi thấy đây là một cái bài học cho các nước mà hiện giờ đang trên đường tiến tới cái chế độ dân chủ. Cái điểm thứ hai nữa đó là ông ấy đặt ra, như anh Trung Phục chắc cũng có biết, là trong cái đội cát của ông ấy thì có 30 người, và thêm ông ấy là 31 người tất cả. Thì một nửa, tức là 15 người là phụ nữ. Mặc dù đó là số người dân biểu mà được bầu vào quốc hội kỳ này đó cũng không phải là 50% là phụ nữ. Nhưng mà ông ấy có một cái cam kết với lại dân Canada là khi ông ấy lên thủ tướng, nếu được lên thủ tướng thì cái chính phủ ông ấy 50% sẽ là phụ nữ. Thì đây là một điều rất là đặc biệt, trước bây giờ chưa có bao giờ có cái chuyện nói. Và chính phủ Canada đó, thì cũng bắt đầu có người phụ nữ làm bộ trưởng kể như từ hồi ông Trudeau, còn trước đó thì không có ai là phụ nữ là bộ trưởng hết. Và cũng có một điểm nữa là trong số 30 người mới được làm bộ trưởng đó, thì không những là có những người gốc da đỏ, có những người gốc Inuit, tức là phía Bắc đó, mà ngoài ra đó còn có mấy người gốc Ấn Độ nữa. Có 4 người gốc Ấn Độ làm bộ trưởng trong chính phủ Trudeau. Thì trong đó có một ông Pick, ông mới được làm bộ trưởng quốc phòng. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là vì như mà một bà trong cái cộng đồng người Sikh mới nói hôm qua, chúng tôi không thể tưởng tượng được là Canada là một trong những nước Tây phương ở trong những nước khác tại Bắc Đại Dương là có một người bộ trưởng đây là nước gốc người Sikh. Thì đó là một cái niềm tự hào cho họ. Tôi nghĩ đây cũng là một cái bài học cho tất cả các sắc dân ở Canada nhìn thấy cái cộng đồng người Sikh họ tổ chức như thế nào, để rồi họ có thể thành công cho tới mức mà 4 trong 30 bộ trưởng là người trong cái community, trong cái cộng đồng của họ.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn là trong cái trường hợp
Cái câu hỏi của anh Dung Phục là liệu về sau này mình cái vấn đề tranh đấu nhân quyền của mình sẽ có được chính phủ để ý như là trước đây không? Thì tôi nghĩ là họ, thứ nhất là họ vẫn ông Justin Trudeau là người rất là cởi mở, và thứ hai nữa đó là cái ông bộ trưởng ngoại giao, tân bộ trưởng ngoại giao là ông Stephen Dion, là một người rất là thân với cộng đồng của chúng ta ở bên này, nhất là cộng đồng người Việt tại Montreal. Và trong tôi còn nhớ là trong cái buổi điều trần về cái dự án luật S-219 của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, thì ông Stephen Diem ông có đi dự và ông là một người lên tiếng hỗ trợ cái dự án luật đó rất là mạnh mẽ. Và những khi mà Liên hội là cộng đồng người Việt tại Canada có những vấn đề gì về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đưa ra quốc hội, thì ông Stephen Diem là một trong những người hỗ trợ cộng đồng mình mạnh mẽ nhất.
À, vâng, cảm ơn anh ạ.
À, vâng,
anh Huy Cường.
Dạ vâng, vâng, thưa chú Lê Duy Cánh, là trong cái trường hợp mà khi mà mình nói về Canada, khi mà họ vận động được và tranh cử thì họ nhắc đến cái vấn đề mà phụ nữ trong quốc hội của Canada, có lẽ là họ lại không có nhắc về vấn đề sắc tộc. Chẳng hạn như là bên Mỹ đó, thì đối với lại người dân đó, thì họ có thể bầu cái địa vị đại diện của mình, và khi mà người Việt Nam đó, thì có khuynh hướng thì bầu cho những ai có thể là giúp họ về một số các những cái ưu tiên của họ. Còn trong quốc hội của Mỹ thì hầu hết là những cái vị dân biểu thuộc đủ mọi sắc tộc khác nhau. Nhưng mà ở bên Canada đó, là quốc hội của Canada hay là chính quyền của Canada đó, thì đối với lại những cái sắc tộc khác không phải là những cái người mà gốc Canada đó, thì họ có được những cái đặc quyền có thể ảnh hưởng đến cái sự sinh hoạt của chính quyền hay không, thưa tiến sĩ Lê Duy Cánh?
Hai điểm trong cái vấn đề này. Thứ nhất là nếu mà nói về thành phần công chức trong cái chính phủ Canada đó, thì chính phủ Canada họ có một cái chương trình để nâng đỡ những người họ gọi là visible minority. Họ muốn, tức là từ nhiều năm nay rồi, họ có một cái chính sách để nâng đỡ những người trong cái nhóm sắc dân để có thể vào được chính phủ Canada và có thể thăng tiến nghề nghiệp trong chính phủ. Đó là dẫn nhất. Chuyện thứ hai là vấn đề bầu cử. Vấn đề bầu cử thì cái này hoàn toàn tùy thuộc ở những cái hội nó gọi là riding association. Chỉ có vấn đề là nếu mà mình có người tham gia vào cái đảng chính trị, thì cái khi mà muốn được đề cử ra đó thì phải qua một cái cuộc bầu cử nó gọi là nomination. Mình phải vận động để mình tìm người ra làm đảng viên. Và mấy cái người đó sẽ bầu cho những người họ đi vận động. Thì cái này là cộng đồng người Sikh ở bên Tây Canada, tức là vùng Edmonton, vùng Vancouver, họ hoạt động rất là mạnh. Họ có những người gia nhập đảng, rồi họ vận động để cho một số ứng cử viên của họ được nominate, được đề cử. Một trường hợp điển hình là ở cái tỉnh Edmonton, tức là tỉnh thủ đô của Alberta, trong cái kỳ bầu cử vừa rồi, trong ba cái người mà được nominate, được đề cử trong cái đơn vị ở Edmonton ấy, thì đều là người gốc Ấn Độ hết. Thì đó là chứng tỏ là họ có một cái tinh thần đoàn kết rất chặt chẽ, và họ có một cái mục tiêu là không những là họ khuyến khích người thành viên trong cộng đồng họ tham gia vào trong chính trị, mà còn ra ứng cử nữa. Thì đó là cái lý do tại sao mà cái kỳ này 30 người bộ trưởng trong chính phủ, trong 30 người thì có 4 người là gốc Ấn Độ.
Và thưa với anh Lê Duy Cấn, là bây giờ thì cả thế giới đều chống lại nhà nước Hồi giáo, tức là IS, và Gia Đa Đại cũng đã sát cánh với không quân Hoa Kỳ trong việc đánh bom ở bên Iraq cũng như là Syria. Nhưng mà tại sao ngay từ khi ông Trudeau ông lên thì ông lại cho biết rằng ông sẽ rút không quân Gia Đa Đại ra khỏi cái liên minh này? Như vậy là vì ông áp lực chính trị trong nước, hay là vì thiếu ngân sách, hay là vì bất đồng chính kiến với lại chính phủ Hoa Kỳ, thưa anh?
Tôi nghĩ là họ cũng có nhiều lý do của họ, nhưng mà lý do họ tuyên bố ra trước công chúng thì họ nói là họ tuy nhiên là họ cũng sát cánh với lại các quốc gia khác để chống lại cái nhóm ISIS như anh Quang Hưng mới nói đó. Nhưng mà họ nói là có nhiều cách để mà chống, chứ không phải là bỏ bom không phải là cái cách duy nhất để chống. Hiện giờ đó thì họ cũng vẫn còn tham gia vào chương trình huấn luyện những người lính ở bên như là bên Afghanistan đó. Ngoài ra họ cũng có tích cực giúp những người tị nạn, nhất là những người tị nạn Syria. Thì tôi nghĩ cái đó là một cách chuyển hướng thôi, chứ không phải là họ thay đổi cái chế sách của họ. Thì nói là đằng nào thì họ cũng có một cái ngân khoản nào đó, đó để họ tham gia vào cái chuyện chống những cái thành phần cực đoan của Hồi giáo. Nhưng mà họ nghĩ là có những cái cách tham gia một cách nó hữu hiệu hơn. Thế tôi không nghĩ là họ thay đổi được chuyện. Tôi không nghĩ là có cái vấn đề mà bất đồng ý kiến với các cái chính phủ khác trong chuyện này.
Vâng. Vâng, thưa anh Lê Duy Cấn, bây giờ trở lại với cái sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Canada đó, để đối với lại quý thính giả được nghe chúng tôi ở bên Mỹ đó, đôi khi chưa có sang đây bao giờ hoặc là cũng không có rõ tình hình, thì chúng tôi cũng xin tường thuật tóm tắt lại, nếu có thiếu sót điều gì thì xin anh Lê Duy Cấn bổ túc cho. Cộng đồng người Việt ở tại Canada thì ở rải rác nhiều nơi lắm. Thủ đô Ottawa, theo chỗ chúng tôi được biết thì lại cái con số cộng đồng người Việt là ít hơn cả những cái bang khác, ví dụ như ở Toronto thì rất là đông người Việt, có sinh hoạt người Việt, business của người Việt rất là nhiều. Rồi ở bên Montreal cũng có một sinh hoạt cộng đồng người Việt khác, ở Vancouver, ở Calgary, tức là ở rải rác khắp nơi. Thế nhưng mà nó có khác hơn ở bên Mỹ chúng ta đó, là có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ, có liên hội người Việt, có thể phối trí chung, thì có những cái sinh hoạt, có những cái tổ chức chung, đôi khi có những cuộc biểu tình được thu xếp từ nhiều nơi một lúc. Thí dụ trước đây đã có những cái biểu tình chống Trung Cộng khi mà lấn chiếm hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vân vân. Và bây giờ đó thì thưa anh Lê Duy Cấn, không biết ở bên này có quan tâm những cái chuyện cái chuyến đi của Tập Cận Bình đến Hà Nội cũng như những cái ảnh hưởng của Trung Cộng quá mạnh, chiếm rất là nhiều, rồi xây cất ở tại Trường Sa, rồi cả tàu chiến Mỹ đã bắt đầu có can thiệp vào cái 12 hải lý xung quanh Trường Sa vân vân, thì cái điều đó có tạo thành một cái mối quan tâm của cộng đồng người Việt ở đây và có lên tiếng gì không? So với bên Mỹ thì chúng tôi được biết là ngay thành phố Houston đó, trong cuối tuần này cũng có một cuộc biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng để chống lại cái việc mà lấn chiếm của Trung Cộng với lại chuyến đi của Tập Cận Bình tới Việt Nam. Thì ở bên Canada này như thế nào, thưa anh Cấn ạ?
Thưa anh
Như
Phục, bên Canada đấy thì đồng bào cũng rất là muốn biểu dương cái tinh thần chống Trung Cộng xâm lăng đó. Điển hình nhất là có một cái cuộc biểu tình mấy ngày vừa qua tại Toronto do Ủy ban tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, tại Nguyễn Văn Tấn đề xướng, thì cuộc biểu tình đã gặp rất nhiều người tham dự. Và ngoài ra cũng được biết là ở bên Vancouver thì cộng đồng người Việt Greater Vancouver cũng có tổ chức một cái cuộc biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng về cái vấn đề này, để mà tiếp sức, để mà hỗ trợ cái tinh thần chống ngoại xâm của đồng bào mình bên Việt Nam.
Vâng. Vâng. Bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi. Thưa anh Huy Cường, anh Quang Hưng, không biết có cần thêm câu hỏi gì nữa không? Trước khi mà xin để anh Lê Duy Cấn có đôi lời đúc kết cho cái buổi hội thoại của chúng ta ngày hôm nay ạ.
Vâng, thưa chính là Lê Duy Cấn.
Dạ. Chính trị dòng chính thì đã có thêm những người Việt ở bên Gia Đa Đại không? Và họ có những cái ảnh hưởng gì ở trong chính phủ Gia Đa Đại không? Thưa anh, hoặc là dạo sau này thì có những cái tin đồn cũng không biết có rõ hay không về một số các nhân vật ở trong chính giới của Gia Đa Đại và người gốc Việt, họ đã có những câu tuyên bố không có được hài lòng lắm đối với những khối người Việt chống cộng sản thế.
Anh Huy Cường phải không ạ?
Dạ vâng.
Chào anh Huy Cường. Vâng, Huy Cường.
Tôi không được biết anh nói là có một số người Việt hay là trong chính giới mà tuyên bố những cái câu nó không có lợi cho cái cuộc chiến đấu chung của chúng ta đó. Tôi không biết là cái nguồn tin ở đâu và ai nói như vậy. Mà tôi chỉ biết là trong cái cuộc bầu cử quốc hội hiện nay thì có một người dân biểu quốc hội, một cô tên là Quách Minh Thư. Cô này là trong cái đảng Tân Dân Chủ, là một đơn vị ở ngoại ô thành phố Montreal. Cô này cái lập trường của cô ấy thì rất là vững. Trong cái buổi cái cuộc mà án luật S-219 hành trình đi tìm tự do của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đó, thì cô Quách Thị Thư là một trong những dân biểu lên tiếng ủng hộ cái dự án luật này rất là mạnh. Và chúng tôi cũng có thường xuyên tiếp xúc với lại anh Thư, và tôi hy vọng là ít ra thì mình cũng có một người dân biểu có thể lên tiếng cho mình. Ngoài ra thì nó cũng có một số những cái các quý vị dân biểu mới được bầu đó, họ cũng thân với cộng đồng của mình, thế nên mình vẫn còn có tiếng nói ở trong Quốc hội.
Vâng, chào anh Dương Phục.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ, chúng tôi cũng xin loan báo là chúng tôi tiếp tục ở Ottawa cho đến ngày thứ hai thì sẽ trở về Houston, và chúng tôi sẽ có một buổi tường trình khác nữa vào sáng ngày thứ hai sắp tới, để mà tường trình những cái sinh hoạt. Thường thường là cũng giống như bên Mỹ là cuối tuần thì mới có những cái sinh hoạt đáng để mà chúng ta quan tâm, bởi vì là ai cũng bận đi làm, gặp gỡ nhau hay tổ chức gì thì cũng là cuối tuần mà thôi. Vì thế cho nên chúng tôi sẽ ngày hôm nay sẽ được anh Lê Duy Cấn dẫn đi để mà quan sát nhiều nơi, và chúng tôi sẽ tập trung những cái ghi nhận đó vào trong bản tường trình vào ngày thứ hai. Cũng nhắc lại là cái Ottawa này đó ít người Việt hơn những cái nơi khác, ngay là so với bên Mỹ, ít hơn là ở Houston, ít hơn là ở California. Thế nhưng mà chúng tôi ghi nhận rằng đây là cái nơi mà bên Mỹ không có, là có cái viện, sắp sửa xây cái viện bảo tàng truyền nhân. Đó là một công trình rất là lớn và cũng là do anh Lê Duy Cấn là người khởi công. Và chúng tôi thấy ở bên Hoa Kỳ cũng chưa có làm được một cái viện bảo tàng như vậy. Và cũng mà chúng tôi cũng đã tới Canada lần trước, cũng được anh Lê Duy Cấn dẫn đi coi cái tượng đài thừa nhân, cũng là một cái công trình rất là đáng kể của cộng đồng người Việt ở đây, so với thành phố Houston, Dallas hay là bên Orange County, chúng tôi cũng chưa thấy có được một cái tượng đài thừa nhân. Thì đây là một cái điểm rất là đáng kể, là cái vấn đề người tị nạn được quan tâm rất là mạnh bởi chính quyền Canada và bởi cộng đồng người Việt ở đây. Thì anh Cấn thấy có cần gì thêm điều điểm này và có xác nhận là chúng tôi nói có phần nào chính xác không ạ?
Tôi nghĩ là mấy cái điều anh mới nói thì rất là chính xác. Có cái là tôi hy vọng là ngày nay hay ngày mai đó, khi anh chị còn ở đây thì tôi sẽ có dịp đưa anh chị đi thăm không những thành phố Ottawa mà một số những cái sinh hoạt của người Việt ở đây. Thì như vậy anh chị sẽ biết thêm về cộng đồng người Việt tại Ottawa và trong cái bản tường trình mới sắp tới của anh Dương Phục, có thể anh nói thêm.
Vâng, cảm ơn anh.
Chút xíu.
Dạ vâng.
Tôi sẽ tới cái đó anh.
Vâng, cảm ơn anh Lê Duy Cấn đã dành cho cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Trở lại với Houston và Dallas để kết thúc chương trình ạ.
Vâng, trước hết xin xin chào các anh, cảm ơn hai anh đã tham gia vào chương trình vấn đề ngày hôm nay. Xin kính chào quý thính giả cũng như là chào hai anh, và chúng ta sẽ gặp nhau lại vào thứ hai tuần tới cũng trong chương trình này.